Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 35, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Đến cầu Rạch Cam, chỗ ở đó nhằm khoảng trống, không nhà, lại ngoài đường cũng không có người ta đi. Dĩnh Xuân mới kêu mà nói:
Em Cúc Hương, em Cúc Hương, đứng lại cho qua nói chuyện một chút.
Cô nọ chậm bước, dây lại vừa cười vừa nói:
Anh ấy có thương em thì nói với cha mẹ em rồi xin cưới, chứ có chuyện gì mà nói.
Dĩnh Xuân nghe ngạc nhiên vì tiếng nói cũng giống như là tiếng của Cúc Hương. Ông liền hỏi:
Nhà em ở đâu vậy?
Cô đưa tay chỉ mà nói: Ở trước kia. Rồi cô đi nữa. Dĩnh Xuân dẫn đi theo, qua nhà cô ở chỗ nào. Đi chừng 100 thước thì tới một thớt vườn, không lớn nhưng sạch sẽ. Vừa lộ có hàng rào bằng cây trà. Trên sân có trồng hoa, có chậu kiểng. Rồi sau cái sân ấy có một nhà lá ba căn sông, dách dáng, cửa dáng nền cao, hai bên nhà dừa với mận trồng xung xuê, còn phía sau thì cau chuối tịch mịch. Dĩnh Xuân thấy cô nọ mở cửa rào mà vô sân, nhưng không khép cửa lại, dường như có ý để cho ông vô. Ông ngơ ngẩn đứng ngoài lộ mà ngó theo cô, thấy cổ vô nhà rồi mất dạng. Lại trong nhà vắng que, không có ai hết. Ông đứng ngó một hồi, rồi đi tới nữa, tính kiếm người mà hỏi thăm, qua nhà này là nhà của ai, cô mới vô đó là tên gì, đã có chồng hay chưa? Đi qua khỏi dung rào này rồi, Dĩnh Xuân thấy một tòa nhà ngói lớn và cũ, cất theo kiểu xưa, ba căn, hai trái, bắc dần, nên rộng lớn, song thấp thỏi. Trước nhà, chừa một sân lớn đi trồng kiểm, hai bên trồng cây le the, nhưng phía sau có vườn rậm rạp cũng trồng, dừa chuối, cao trầu như các vườn trong rạch này. Một người ở trần, bận quần vải đen, đương lung khung dung đất trong chậu kiểm ở ngoài sân. Dĩnh Xuân dắt con đi lần tới trước nhà ấy. Ông chưa kịp hỏi thì người đàn ông đó dây qua ngó thấy, liền buông dao, chống lưng đứng dậy, rồi đi ra cửa, chắp tay xá Dĩnh Xuân mà nói:
Bẩm quan lớn đi chơi tới này, mời quan lớn vô uống nước.
Dĩnh Xuân lấy làm lạ, không hiểu người này là ai mà biết mình nên cung kính chào mời như vậy. Ông hỏi:
Anh là ai mà biết tôi?
Dĩnh Xuân bước vô sân, Hương Hạo Thi tránh cho ông với Dĩnh Tần đi trước, anh ta theo sau mà hỏi:
Bẩm quan lớn, tôi là Hương Hào Thi làng Long Tuyền, tôi có hầu quan lớn 2 lần rồi, chắc quan lớn quên.
À, tôi mới đổi lại, còn hôm trước đi hầu thì nhiều người nên tôi nhớ không hết.
Bẩm, tôi mời quan lớn vô nhà đặng tôi biểu nấu nước uống. Bẩm, cậu đây phải là con quan lớn hay không?
Phải.
Bẩm, quan lớn có mấy cậu mấy cô?
Tôi có một thằng này mà thôi.
Quan lớn lên trên này chơi hay có việc chi?
Thứ nhật nên dắt thằng nhỏ đi chơi cho biết bình thủy, chứ không có chuyện gì hết á.
Vô tới nhà, Hương Hào lật đật kéo 2 cái ghế mời quan phủ với cậu Tân ngồi, rồi xin phép vô bận áo. Anh ta kêu nhà sau biểu nấu nước chế một bình trà mau mau. Anh ta lăn xăng mở tủ lấy áo xuống dài mà bận. Dĩnh Tân đi ra cửa đứng xem bông. Dĩnh Xuân thấy Hương Hào đi rột rẹt, muốn xuống nhà sau thối thúc nấu nước, thì kêu mà nói:
Anh Hương Hào, anh ra đây cho tôi hỏi thăm một chút, tôi không khát nước, vậy chẳng cần lo cà nước làm chi.
Dĩnh Xuân đưa tay chỉ mà hỏi:
Cái nhà ở giữa bên rồi mới tới nhà anh đây là nhà của ai vậy?
Bẩm, nhà lá dích dáng đó phải không?
Phải.
Bẩm, nhà đó là nhà của chú Hương Nhị Tồng.
Ông Hương Nhì đó được chừng bao nhiêu tuổi?
Bẩm, chú già rồi, tuổi trên 60.
Có vợ con gì không?
Bẩm, có thím Hương gì cũng già, nhưng còn mạnh giỏi, vợ chồng sinh một đứa con gái mà thôi.
Người con gái đó bao nhiêu tuổi?
Bẩm, nói 18, 20 tuổi, tôi không nhớ chắc.
Hồi nãy tôi thấy có một cô gái cỡ tuổi anh nói đó, ở ngoài chợ đi về. Cô đi trước tôi, tay cô bưng cái thúng, cô quẹo vô nhà đó. Không biết phải con gái của ông Hương nhị hay không vậy?
Chắc là phải. Hồi tảng sáng tôi thấy con Hưởng bưng thúng ra chợ mà bán. Chắc nó bán hàng rồi nó về đó.
Cô đó tên Hưởng hay sao?
Bẩm phải.
Cô có chồng hay chưa?
Bẩm chưa, còn nhỏ mà.
Anh nói vợ chồng ông Hương nhị già, sao con còn nhỏ vậy? Sinh muộn hay sao?
Bẩm, sinh muộn. Tội nghiệp hai vợ chồng trơn chất, thiệt thà mà không có con. Làm nào thím cũng đi chùa cầu trời khẩn Phật hết. Đến ngoài 40 tuổi thím mới sanh được một cái chút gái. Nên hai vợ chồng cưng dữ lắm. Mà con của trời Phật cho nên con nhỏ nó khôn ngoan dị thường. Mới 4-5 tuổi mà nó nói chuyện rành rẽ cũng như đứa 10 tuổi. Chú thấy vậy chú cho nó học ở trường Rạch Cam. Nó sáng láng học giỏi quá. Chừng nó được 12 tuổi nó đòi xuống Cần Thơ nó học. Chủ mới gửi nó ở nhà người em vợ học mấy năm. Nó thi đậu bằng sơ học rồi đòi lên Sài Gòn mà học nữa. Vợ chồng cưng không chịu cho đi xa nên bắt nó ở nhà chừng vài năm nay.
Nếu vậy cô Hưởng đó có học?
Bẩm, học giỏi. Nó muốn xin làm cô giáo. Vợ chồng chú Hương gì thương con sợ làm cô giáo phải đổ đi xa nên không cho nó làm, bắt nó ở nhà đó.
Có chuyện như vậy nên tôi mới rõ. Tôi lên chợ Bình Thủy coi cuộc mua bán thế nào, tình cờ tôi thấy cô Hưởng giống hệt một cô quen với tôi ở bên tỉnh Gò Công. Mặt mày giống, tướng đi đứng giống, đến tiếng nói cũng giống nữa. Vì vậy nên tôi đi theo cô mà hỏi thăm gốc tích của cô. Tôi muốn gặp ông Hưng Nhị Tồn, nên tôi hỏi. Anh Hương Hào có thể dắt tôi qua nhà ổng và giới thiệu tôi cho ổng biết tặng tôi hỏi thăm một vài chuyện được hay không?
Bẩm, được. Ý mà hồi sớm mời tôi thấy chú Hương Nhị dắt dù đi ngang qua đây, không biết chú đi sớm đã về hay chưa. Để tôi sai người mà đi hỏi coi.
Một ông già bưng bình trà ở nhà sau đi ra. Hương Hào sớm bưng biểu ông già qua nhà Hương Nhị hỏi coi có ổng ở nhà hay không, rồi trở về cho hay liền. Ông già ra đi, Hương Hào lấy hai cái tách lau sạch sẽ, bưng lại, rót hai tách trà, mời quan phủ uống và ra cửa mời Vĩnh Tân vô giải khát. Quan phủ uống một hớp trà cho vui lòng chủ nhà, rồi hỏi thăm dừng tược mà chờ ông già. Một lát ông già trở về, ông nói ông Hương Nhị đi qua, Gia Xuân chiều mới về, còn bà Hương Nhị thì đương coi bể cau ở sau giường. Vĩnh Xuân mới nói.
Thôi việc không gấp gì, để chủ nhật sau tôi lên hỏi cũng được.
Hương Hào nói.
Quan lớn muốn hỏi điều chi, mời quan lớn cho tôi biết.
Vĩnh Xuân đứng dậy, suy nghĩ rồi nói.
Tôi muốn biết chắc coi cô Hưởng sanh năm nào, tháng nào, ngày nào, và giờ nào. Nếu được biết ngày Tây và ngày mình thì càng thêm tốt.
Bẩm, được mà. Để tôi hỏi, tôi biên rõ ràng rồi tôi cầm xuống cho quan lớn coi.
Nếu anh có việc đi Cần Thơ thì anh trả lời, còn như mắc việc thì chủ nhật sau tôi sẽ lên nữa. Bề nào tôi cũng phải lên cho giáp mặt ông và bà Hương Nhì, đang tôi hỏi cho rành rẽ. Ông nhớ hỏi giờ sanh của cô Hưởng nữa nghe không?
Dạ, tôi nhớ.
Vĩnh Xuân từ giả Hương Hào thi rồi dắt con đi về. Hương Hào đưa ra lộ, rồi đưa luôn tới nhà Hương Nhì tổn. Vĩnh Xuân thấy dạng của cô Hưởng, lấp ló ra cửa sổ mà dòm. Ông biểu Hương Hào trở lại, nhưng anh ta ráng đưa quan phủ qua cầu Rạch Cam, có nhà cửa liên tiếp, rồi mới chịu từ mà về. Cha con Vĩnh Xuân đi theo ngái sông, qua người ta xúc ốc gạo chơi, rồi mới ra chợ kêu xe kéo mà về Cần Thơ. Trưa ngồi ăn cơm với mẹ và con, Vĩnh Xuân lơ lửng cứ nhớ hình dạng của cô Hưởng hoài, không hiểu tại sao cô giống Cúc Hương từ mặt mày cho tới tướng đi, tới tiếng nói, mà cô cũng mặc quần lệnh, áo xíu nhục nhục, như khúc từ hồi trước thường bận ra chợ ngồi buôn bán. Vĩnh Tân vui vẻ thuộc việc họ xúc ốc gạo trên bình thủy cho bà nội nghe, thì bà nói bà sẽ lên coi cho biết. Bà cháu ăn cơm rồi dắt nhau lên lầu. Vĩnh Xuân vào thư phòng, kéo ghế xích đu, nằm ngó bút tích của Cúc Hương. Ông mơ màng thấy Cúc Hương trước mặt luôn luôn. Ông khoan khoái bồi hồi, khó chịu, mới lấy cây đờn, ngồi đờn nho nhỏ, đờn hai quán, để tỏ tình thương yêu mà bực tức về số phận của người xưa. Ông muốn lên lầu, thuộc việc gặp gỡ hồi sớm mơ cho mẹ nghe, mà rồi ông nghĩ không nên vội lắm, tốt hơn là để dò hỏi ngày sanh tháng đẻ cho chắc chắn rồi sẽ nói chuyện. Ông đóng chặt cửa thư phòng, nằm một mình, rồi lúc im liệm tưởng nhớ Cúc Hương, lúc rỉ rả để lãng khuây áo não. Buổi chiều thứ hai, Vĩnh Xuân đứng ngồi làm việc tại tòa bố, bỗng thấy Hương Hạo thì đứng lững khững ngoài cửa phòng, ông kêu vô mà hỏi.
Anh có hỏi ông Hương nhì tồn vụ đó hay chưa?
Bẩm, hồi hôm tôi qua nhà, có vợ chồng chú, tôi hỏi ác chất rồi. Thiếm sanh con Hưởng là năm 1906 tháng Giêng, ngày 25 dương lịch, tính ra thì nhằm 27 tháng Chạp năm Tỵ của mình đó. Chú Hương nhì có cho tôi mượn tờ khai sanh để trình cho quan lớn xem cho nó chắc.
Hương Hào dở túi, rút ra tờ khai sanh đưa cho quan phủ. Ông biến sắc, tán loạn tâm thần, nhưng gượng chỉ cái ghế, mời Hương Hào ngồi, rồi thủng thẳng trải khai sanh ngày 25 tháng Rong Dê năm 1906, không có biên ngày theo âm lịch, nhưng ngày khai cho chánh lục bộ đem dạ bộ sanh là ngày 28 Rong Dê năm 1906, có ngạch ngày tháng theo âm lịch là ngày 30 tháng Chạp năm Tỵ. Quan phủ ngồi suy nghĩ rồi nhớ lại, thì ông mất thi cứ lục ngày 18 Rong Dê năm 1906. Ông nó đậu rồi, về tới nhà ngày 23 Rong Dê, nhằm ngày 25 tháng Chạp. Bữa sau, ông đi viếng mộ Cúc Hương. Đêm đó, ông ngủ chìm vào, thấy Cúc Hương dặn dò, rồi tự giả mà đi đầu thai. Nếu bà Hương nhị tồn, sanh cô Hưởng trong đêm 24 Rong Dê, mà quá 12 giờ rồi, tức thì Cúc Hương đầu thai làm cô Hưởng đây. Ông suy nghĩ, rồi mới hỏi Hương Hào.
Anh Hương Hào, có hỏi giùm coi bà Hương nhì sanh cô Hưởng ngày 25 tháng Chạp năm Tỵ mà sanh hồi giờ nào hay không?
Bẩm có, chú Hương nhì nói nhà không có đồng hồ nên chú không biết giờ, nhưng chú nhớ chắc là sanh hồi hết canh tư, bước qua đầu canh năm.
Vậy thì lối 3 giờ khuya.
Bẩm phải.
Anh về nói với ông Hương nhì để tờ khai sanh cho tôi mượn ít bữa, rồi chủ nhật tới đây tôi sẽ lên trả lại.
Bẩm quan lớn, có cần dùng thì bao lâu cũng được.
Thế nào chủ nhật tôi cũng lên, có lẽ tôi sẽ mời bà già tôi đi với tôi lên coi họ xúc ốc gạo, và coi giường tược dùng bình thủy chơi. Anh Hương Hào nói dùng với ông Hương nhì chủ nhật ham bài với con ở nhà, rằng tôi ghé thăm và hỏi thêm chuyện một chút.
Bẩm quan lớn có cụ bà ở đây với quan lớn.
Tôi có bà già, nên tôi ở đâu cũng phải đem theo đặng tôi phụng sự.
Bẩm chú Nhật, tôi sẽ đón tiếp quan lớn.
Khỏi mà, đừng đón mất công, tôi biết nhà anh rồi thì tôi đi ngay vô đó. Anh ở nhà chờ tôi đặng tiến dẫn tôi cho ông Hương nhì biết.
Hương Hạo Thi từ giả ra ngoài, mở xe máy đạp đi về. Quan phủ cứ ngồi, lật qua, lật lại tờ khai sanh của cô Hưởng mà xem rồi lơ lửng, suy nghĩ đến tan hầu mới xếp lại bỏ túi mà về. Ăn cơm tối rồi, Vĩnh Xuân thấy mẹ đang ngồi ngoái trầu mà ăn, ông lại đứng một bên mà hỏi.
Má nhớ năm con thi đậu ký lục đó là năm nào hay không má?
Sao lại không nhớ, con ra trường và thi ký lục năm Tỵ.
Tháng nào ngày nào má nhớ không?
Con đi thi ký lục ngày 20 tháng Chạp. Con về tới nhà chiều 25, mùng 10 tháng Giêng năm Ngọ, con đi làm việc.
Phải rồi, con cũng nhớ như vậy nhưng sợ làm lộn, nên con hỏi má lại cho chắc.
Phải giống gì?
Để ít bữa nữa con dọ coi cho thiệt chắc rồi con sẽ nói cho má biết. Con muốn chủ nhật tới má với con lên Bình Thủy chơi.
Ừ, được. Lên coi họ xúc ốc gạo chơi. Nghe thằng Tăng nói mà ham. Ốc ở đâu mà dưới mé sông mà họ kê rổ, họ xúc lên một lần nó cả gỗ. Họ cạo rửa rồi đổ vô ghê, nghe coi dễ quá.
Thiệt dạ má, má lên coi cho biết. Mà hôm qua con có gặp một người sao giống người ở chợ Dòng hồi trước quá. Để má lên coi má biết hay không.
Đàn ông hay đàn bà?
Thưa đàn bà.
Sao con không hỏi người ta coi phải gốc ở chợ Dòng hay không?
Mắt đàn bà nên con không hỏi.
Đâu để má lên má coi. Vĩnh Xuân không chịu nói rõ dù cô Hưởng cho mẹ nghe trước, là vì ông cố ý để tình cờ mẹ thấy cô Hưởng coi mẹ có nhìn cô giống Cúc Hương hay không. Tuy ông không nói ra, song ông rộn rực trong lòng, trông cho mau tới chủ nhật, đặng thử ý mẹ, và luôn dịp hỏi vợ chồng ông Hương gì tồn, qua sanh cô Hưởng trong trường hợp nào. Sáng chủ nhật, Vĩnh Xuân ăn lót lòng với mẹ và con, thì ông sai thằng Ca đi kêu hai chiếc xe kéo lại chực sẵn. Ăn uống rồi, bà Hương Giang ngồi một chiếc, Vĩnh Xuân với con ngồi chung một chiếc mà đi lên Bình Thủy. Tới đầu chợ, Vĩnh Xuân thấy Hương Hào Thi nhìn xe máy đứng chờ. Ông á, biểu xe kéo ngừng lại. Hương Hào xá mẹ con quan phủ, rồi lên xe máy đạp chậm chậm theo hai xe kéo. Tới chỗ xúc ốc gạo, Vĩnh Xuân đi xe ngừng lại cho mẹ qua chơi một chút, rồi mới đi vô nhà Hương Hào. Vì đã cho hay trước, nên bữa nay Hương Hào sắp đặt cuộc tiếp rước quan phủ khi bà cụ hẳn hỏi, nhà cửa dọn dẹp đàng hoàng, dáng có trải chiếu bông, bàn có trải khảm. Trầu nước đã sắm sẵn, vợ Hương Hào mặc áo dài trực tại cửa, chào khách và mời bà cụ lên gián mà ngồi. Chị răng xăng lo đãi bà cụ để cho chồng lo hậu quan phủ, Vĩnh Xuân nói với Hương Hào.
Mới ăn uống rồi đi đây, anh Hương Hào khỏi lo cà, anh đã có cho ông Hương Nhì hay đặng ở nhà hay không?
Bẩm có, hai ông bà chờ ở bên nhà, tôi có dặn cô Hưởng cũng ở nhà nữa.
Vĩnh Xuân muốn qua nhà Hương Nhì liền, nhưng thấy mẹ đang uống trà và hỏi vợ Hương Hào về Duyên Tược, nên nó ráng ngồi chờ mẹ, ngoái trầu ăn, rồi ông mới đứng dậy, mời mẹ đi qua nhà một bên đây, đặng gặp người giống như quen ở chợ Dòng. Quan phủ cậy Hương Hào đi trước, rồi mẹ con từ giả vợ Hương Hào mà đi theo sau với Vĩnh Tân. Hai anh xa phu ở ngoại lộ, tưởng về nên lặt đặt đứng dậy sửa soạn xe. Hương Hào nói,
còn qua bên này một chút, hai anh kéo xe theo mà chờ.
Bên nhà Hương Nhị Tồn, vợ chồng chú cũng sửa soạn sẵn, chờ tiếp quan lớn. Vừa tới giữa sân, Hương Hào thấy vợ chồng Hương Nhị ra cửa nép qua một bên, để cho Vĩnh Xuân đi trước, với bà Hương Văn một bên và Vĩnh Tân một bên. Vợ chồng chủ nhà bước tới chào khách, rất cung kính rồi mời vô nhà. Vĩnh Xuân thấy vợ chồng Hương Nhì đều già, tóc bạc nhiều, răng rụng bộn, nhưng sức còn khỏe, bộ trơn chất thiệt thà. Ông muốn cho Hương Nhì khỏi sự sụt sẻ e ngại, nên bước lên thềm mà nói.
Hôm chủ nhật trước tôi lên đây chơi, tôi muốn qua thăm ông, nhưng ông đi sớm không có ở nhà, nên tuần này tôi trở lên nặng hỏi thăm ông bà một chút chuyện.
Hương Nhì nói.
Dạ. Hôm trước tôi mắc đi qua bên Giai Xuân, chừng về nghe ông Hương Hào nói quan lớn lên có hỏi tôi, mà tôi không có nhà đàng hậu quan lớn, thiệt tôi lỗi quá.
Diễm Xuân cười mà đáp.
Ông có lỗi gì đâu, tôi đi tình cờ làm sao ông biết đặng ở nhà mà tiếp tôi. Thôi, hôm trước không gặp nhau thì bữa nay gặp, lại có bà già tôi càng thêm tốt.
Vô khỏi cửa rồi, Hương Nhì kéo hai cái ghế, mời quan phủ cho Diễm Thanh ngồi, còn bà Hương Nhì thì bà mời bà cụ ngồi bên gián có chậu nước để sẵn. Bà Hương Giang nói, để bà ngồi chung tại bàn với quan phủ, đặng nói chuyện chơi cho vui. Hương Hào lật đật, nhắc ghế cho bà cụ ngồi ngang với quan phủ. Bà cụ nói vợ chồng chủ nhà rồi hỏi quan phủ. Con, nói ai, giống người ở chợ dòng đâu, sao má không thấy?
Xin má chờ một chút.
Bà Hương Nhì kêu con biểu ra phụ, bưng trầu bên gián đem qua bàn, có Hưởng bận bồ đồ đen ở phía sau bước ra, chắp tay xá quan phủ, rồi xá bà cụ. Diễm Xuân ngó mẹ mà hỏi.
Má coi, cô đây có giống ai hay không nè?
Bà Hương Dân ngó theo cô Hưởng, đường đi lại bộ dáng kỹ trạ đem qua bàn. Bà lục la lên. Con Tư Cúc Hương là con hai Mỹ đây mà, thiệt vậy chứ? Lúc ấy, cô Hưởng vừa để ký trà trước mặt bạn, cô sắp trở qua bưng bình trà, thì bà níu tay cô đứng lại mà hỏi. Cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi? Cô Hưởng bình tĩnh ngó bà mà đáp. Thưa bà, cháu tên Hưởng, năm nay 18 tuổi. Bà buông cô ra và ngó Vĩnh Xuân mà nói. 18 tuổi thì tuổi tỵ, sanh năm mà con thi đậu đó. Bộ mày bộ tịch tướng đi giống con Cúc Hương như khuôn đúc, mà tiếng nói cũng giống nữa, thiệt là kỳ. Cô Hưởng bưng bình trà lại nữa, bà Hương Văn kéo cô đứng sát một bên mà nhìn. Bà Hương Nhì lấy bình trà mà rót ra chén, chung đủ 4 chén, rồi bà đi bưng ô trầu đem qua nữa. Bà Hương Văn nhìn rất lâu, rồi hỏi bà Hương Nhì. Cháu đây, con của ai vậy bà Hương? Dạ, con của tôi, vợ chồng tôi có chút đó. Tôi đến 42 tuổi mới sanh đó. Phải, cháu tuổi tỵ hay không? Thưa phải, nó tuổi tỵ mà nó chịu quá một tuổi, bởi vì tôi sanh nó ngày 27 tháng chạp, hồi đầu canh năm, sanh nó có 3-4 bữa, mà phải chịu quá một tuổi, Vĩnh Xuân nói.
Má nhớ không, con đi thi về chiều 25, chiều 26 con đi giếng chợ, khuya lại, tức thị là 27 con chim bao thấy Cúc Hương từ biệt con mà đi đầu thai, má hiểu chưa?
Bà Hương Dân vội vã đáp. Hiểu hiểu, má biết rồi. Bà nói, và bà nắm tay cô Hương, không có chịu buông ra. Cô Hương ngó mẹ, bộ lơ đãng, dường như không hiểu gì mà rắc rối như vậy.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.